Trùng sinh chi nha nổi, chương 2048, lãnh tụ tương lai, góc truyện audio.com, ngoài một trang viên ở ngoại ô nước Nga, Liễu Tuấn và ngài Putin cùng cưỡi ngựa chậm rãi đi trên vùng đồng cỏ mênh mông nhìn không thấy giới hạn. Nơi này không phải trong trang viên tư nhân của ngài Putin, xem như vùng ngoại ô thực sự. Là tổng thống được yêu quý nhất nước Nga, là lãnh quốc gia, trang viên tư nhân của ngài Putin không rộng lắm, ai cũng biết ngài tổng thống chỉ có một trang viên nho nhỏ, khi tổng thống nhàn hạ tới trang viên nghỉ ngơi. Ngài tổng thống lấy danh nghĩa cá nhân mời người bạn tới từ quốc gia láng giềng tới trang viên của ông làm khách cùng hưởng thụ phong cảnh mùa xuân mỹ lệ của Moscow. Đây là ngày thứ tư Liễu Tuấn tới nước Nga. Trước đó Chủ tịch Fedor, Tổng thống Putin và Tổng thống trúng tuyển Alexander lần lượt cùng ngài bí thư tiến hành cuộc hội đàm thân thiết. Dưới sự tháp tùng của thị trưởng Moscow, Liễu Tuấn dâng hoa dưới đài kỷ niệm chiến tranh vệ quốc của Liên Xô, sau đó tham quan cung điện Kremlin, quảng trường đỏ và vài địa danh cùng xí nghiệp nổi tiếng ở Moscow, chủ khách rất hòa hợp. Trong các hoạt động công vụ như thế, mọi người nói chuyện hoàn toàn trong quy củ, hoàn toàn phù hợp với nghi lễ ngoại giao. Trọng điểm là cuộc đàm thoại ngày hôm nay với ngài Tổng thống. Hôm trước trên đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Thống nhất nước Nga, Tổng thống Putin bất ngờ đồng ý lời mời, ông nói: "Tôi nhận lời mời của Đảng Thống nhất, tôi chuẩn bị sẵn sàng chịu trách nhiệm làm Chủ tịch Đảng." Đương nhiên ngài Tổng thống vẫn kiên trì sau khi rời nhậm mới chính thức đảm nhận chức vụ này. Chủ tịch Fedor kiến nghị từ ngày 1 tháng 5 năm nay tuyển cử ngài Putin đảm nhận chức trách lãnh đạo tối cao của Đảng. Tất cả các đại biểu đều thống nhất thông qua kiến nghị của Chủ tịch Fedor. Trên đại hội lần này, Đảng Thống nhất thông qua chương trình quy định 4 năm một lần tuyển cử Chủ tịch Đảng mới, nhân vật vô đảng phái có quyền đảm nhận chức Chủ tịch Đảng Thống nhất, đây chẳng qua là trải đường để Tổng thống Putin đảm nhận Chủ tịch Đảng. Vì uy vọng cao với của Tổng thống Putin và Đảng Thống nhất chiếm ưu thế tuyệt đối ở Duma, khiến cho Đảng Thống nhất có quyền lực sửa đổi hiện pháp. Trước đó, nhân vật có trọng lượng trong Đảng cũng là quan viên trọng lượng của nước Nga đã yêu cầu sửa đổi hiến pháp để Tổng thống Putin tiếp tục được tham gia tuyển cử Tổng thống. Nếu như thực thi sửa đổi hiến pháp, có thể thấy ngài Putin tuyệt đối sẽ trúng tuyển Tổng thống một cách áp đảo. Nhưng cuối cùng Tổng thống Putin ngăn cản hành động này, chủ động tuyên bố ông không tham gia tuyển cử Tổng thống khóa tiếp theo. Liễu Tuấn rất khâm phục hành động này của Tổng thống Putin. Bất kể thế nào, tôn trọng chế độ và luật pháp là nền tảng thực sự quốc gia bền vững không ngừng tiến lên. Vào thời khắc quan trọng, Tổng thống Putin vẫn hết sức tỉnh táo, lý trí chiến thắng khát vọng quyền lực tuyệt đối. Trên đại hội này, Tổng thống Putin một lần nữa bày tỏ ông ta nhận lời mời của Tổng thống trúng tuyển Alexander làm Thủ tướng quản lý nội các Liên bang Nga. Không cần phải nghi ngờ, trong mấy năm sau này nước Nga sẽ xuất hiện cơ cấu chính trị hai lãnh đạo. Nước Nga là quốc gia chế độ Tổng thống, quyền lực của Tổng thống rất lớn, có thể trừ bỏ chức vụ Thủ tướng. Nhưng vì Đảng Thống nhất chiếm tuyệt đại đa số ghế trong Duma, chuyện ngày khó xảy ra với ngài Putin. Duma quốc gia có quyền khởi. Góc truyện audio.com, động cơ cấu chất vấn Tổng thống, đồng thời có hiệu quả khi vượt quá 2/3 số phiếu. Trên đại hội, Chủ tịch Fedor cũng mời Alexander gia nhập Đảng Thống nhất, nhưng Alexander từ chối, đánh giá cao độ lời mời này. Ông cho rằng quan điểm và tư tưởng của Đảng Thống nhất là nhất trí với mình, nhưng là Tổng thống, ông không nên có liên hệ quá mật thiết với một chính đảng nào. Về việc Tổng thống Putin đảm nhận Chủ tịch Đảng Thống nhất, Alexander bày tỏ đó là điều hợp lý kịp thời. Tổng thống Putin có thể làm Đảng Thống nhất thêm cường đại, đồng thời cũng tăng cường cơ cấu lập pháp và cơ cấu hành chính, đây là cơ hội để chính phủ Nga có thể dựa vào đại đa số ghế trong hội nghị. Phải nói đại hội này của Đảng Thống nhất cực kỳ thành công. Tâm tình Tổng thống Putin rất thoải mái. Hai con ngựa mà ngài Putin và Liễu Tuấn cưỡi đều tới từ Turkmenistan, đó là đặc sản của Turkmenistan, chính là hãn huyết bảo mã trong truyền thuyết, số lượng rất ít, hiện giờ toàn thế giới chỉ có 3.000 con, được Turkmenistan coi là quốc bảo tặng cho nước khác. Liễu Bí Thư, biểu hiện của quý quốc ở vùng Biển Đông vào tháng trước làm rất nhiều người phải giật mình. Ngài Tổng thống mỉm cười nói. Tổng thống xuất tuần, biện pháp an ninh tất nhiên là hết sức nghiêm ngặt, có điều lúc này các nhân viên an ninh đều ở cách đó 10 mét di chuyển theo bước tiến của hai vị lãnh tụ. Vì Liễu Tuấn tinh thông tiếng Nga, cho nên y và ngài Tổng thống giao lưu không cần có phiên dịch ở bên cạnh. Ngài Tổng thống đang nói tới sự kiện đảo Minh Hà tháng trước, biểu hiện cứng rắn của nước Cộng Hòa đã khiến cho các quốc gia phương Tây giật mình, các loại truyền thông đua nhau lý giải tin tức ẩn chứa trong đó. Đa số chuyên gia phân tích cho rằng, Lý Chủ tịch sau khi củng cố quyền lực trong nước bắt đầu thăm dò với các quốc gia phương Tây, chắc chắn biểu hiện cứng rắn này có lợi cho uy vọng của Lý Chủ tịch trong nước. Nhiều năm qua ấn tượng Lý Chủ tịch để lại cho mọi người là vững vàng ôn hòa, là lãnh đạo thuộc loại hình học giả. Tập đoàn chính trị của Lý Chủ tịch cũng được nhiều giới truyền thông cho rằng là phái học giả, không ngờ tháng trước lại có biểu hiện khác thường. Phương diện đảo quốc không ngờ trong nước phái chiến hạm và máy bay cứu viện tức thì luống cuống, đành phải lập tức thả các thuyền viên thuyền quang phục. Thậm chí có đánh giá cấp tiến ở bên ngoài, đây là sự mở đầu cho phục hưng dân tộc của quốc gia cổ phương Đông. Liễu Tuấn cười khẽ, ngài Tổng thống, đó hoàn toàn là chuyện trong nước chúng tôi. Trong lãnh hải của chúng tôi, không cho phép các quốc gia khác biểu dương vũ lực. Đây mới chỉ là bắt đầu. Đôi mắt xanh của ngài Tổng thống nheo lại. Hiển nhiên ông nghe được tiếng sấm ủng ủng từ trong những lời nói nhẹ nhàng của Liễu Tuấn. Sự thực đối với ngôi sao chính trị đang lên của quốc gia láng giềng này, cơ cấu tình báo Nga phân tích rất sâu. Trong báo cáo đưa cho ngài Tổng thống thẩm duyệt chỉ ra các nhân vật đại biểu thế hệ mới của quốc gia Cộng hòa có biểu hiện tích cực hơn so với các bậc tiền bối, quan niệm dân chủ tích cách hướng ngoại hơn, trong đó Liễu Tuấn là đại biểu kiệt xuất. Người này thủ đoạn cứng rắn, mang danh khó thuần phục, nắm quyền lãnh đạo tối cao trong tập đoàn chính trị bình dân của láng giềng phía Nam. Khi ngài Tổng thống trao đổi với các cấp dưới thân cận, một số đề xuất cần phải giữ sự cảnh. Góc chuyện audio.com, giác với người láng giềng phía Nam, nhất là cảnh giác với Liễu Tuấn. Ý kiến của bộ phận này cho rằng một quốc gia láng giềng và người lãnh đạo quá mạnh mẽ, đối với chính cục nước Nga mà nói không phải là chuyện đáng mừng, nhất định sẽ phát sinh xung đột với lợi ích nước Nga, cho nên hiện giờ phải đề cao cảnh giác áp chế sự phát triển của nó. Đại đa số thì cho rằng, với hiện trạng và thực lực của nước Nga hiện nay, đồng thời cạnh tranh với Mỹ và láng giềng phía Nam là không sáng suốt. Qua lại thân thiết với nước Mỹ và các quốc gia phương Tây không có lợi cho việc giữ địa vị chính trị của nước ta. Nước Nga là cường quốc hạng hai trong vòng tròn đó, chỉ có thể phụ họa đằng sau, còn nếu có quan hệ hợp tác mật thiết với láng giềng phía Nam thì không có vấn đề này. Vì thế đại bộ phận kiến nghị ngài Tổng thống kiến lập quan hệ chiến lược với láng giềng phía Nam. Hiện giờ xem ra ngài Tổng thống có khuynh hướng ngả theo ý kiến sau, nếu không đã không có cuộc hội diện tư nhân này. Tổng thống cười nói, Liễu Bí Thư, tranh chấp lãnh thổ nên dùng phương thức ngoại giao để giải quyết. Ngài Tổng thống nói rất đúng, có điều ngoại giao là duy trì thực lực, biểu hiện thực lực một cách đúng lúc là phương thức cần thiết. Nhất là phương diện với đảo quốc, ở điểm này sách lược của quý quốc rất có giá trị tham khảo với chúng tôi. Nói tới tranh chấp lãnh thổ, thì Nga và đảo quốc còn tranh chấp dữ dội hơn, bốn đảo phương Bắc luôn ở dưới sự chiếm lĩnh của nước ta, chính phủ đảo quốc xưa nay luôn có ý đồ thu hồi lại từ trong tay nước Nga. Trong tranh chấp lãnh thổ, bất kể là Liên Xô trước kia hay nước Nga ngày nay đều chưa có chút dao động nào. Nói trắng ra là khoe khoang vũ lực, tôi chiếm lấy không trả đấy, anh làm gì nổi tôi. Đối diện với vũ lực tuyệt đối không thể kháng cự đó, đảo quốc vô kế khả thi. Căn cứ vào biểu hiện nhất quán của chính phủ và dân chúng đảo quốc là hạng sợ mạnh khinh yếu điển hình, nước Cộng Hòa vừa tỏ ra cứng rắn là nhũn như bún. Nếu như đàm phán khách khí với chúng, đám tiểu quỷ tử có thể chơi thủ đoạn tới thế kỷ sau. Ngài Tổng thống cười lớn. Liễu Bí Thư, tôi rất thích tính cách của ngài, tôi muốn chúng ta có thể thành bạn tốt mãi mãi. Ngài Tổng thống, chúng ta đã là bạn tốt rồi mà. Ha ha ha, đúng đúng, chúng ta đã là bạn tốt rồi, khi cần thiết bạn tốt cần giúp đỡ lẫn nhau. Ngài Tổng thống càng cười vang, Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu, có lẽ không lâu sau nước Nga sẽ gây áp lực hơn nữa với đảo quốc về vấn đề lãnh thổ. Cách chương.